Vị vừa thưởng thức tiếng hát Thanh Hải Vô Thượng Sư qua nhạc phẩm Tình Khúc Thứ Nhất trong một dịp họp mặt với các hội viên chúng tôi tại Montclair, California, Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 3 năm 1991. Đây là một tình khúc nổi tiếng của Âu Lạc Việt Nam do nhạc sĩ Vũ Thành An phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Đình Toàn vào năm 1965.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Aulaxiz or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này.
Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu.
Thời gian thì vô hạn, mà đời sống thì hữu hạn. Quá khứ đã qua đi, mà tương lai thì mờ mịt. Chỉ còn những phút giây hiện tại, chỉ còn có hôm nay. Hãy thương yêu cuộc đời, hãy thương nhau ngay cả trong khổ đau hay hạnh phúc, trong nồng ấm hay bẽ bàng. Giờ này còn cầm tay, cầm chắc mối duyên bẽ bàng, cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng, cầm giá bút thương đau, ngày mai ta không còn thấy nhau. Hãy đến với nhau, hãy sưởi ấm lòng nhau, vì cuộc đời này đầy gió mưa sông bão, vì cuộc đời này đầy cách trở tai ương. Và ngày mai ai có thể chắc chắn rằng mình còn thấy nhau, còn sống cạnh bên nhau.
Hãy ai rồi cũng ra đi, dù sớm dù muộn, nhưng mấy ngày nào còn ôm đàn hát giữa đời, nay phút chốc đã lìa xa, lòng ai không ngậm ngùi thương tiếc. Người đã về một phương, cõi uyên du bất diệt, như sen bỏ vũng lầy, như trăng lìa bóng mây. Thế là con người nghệ sĩ tài hoa đã nhổ neo tách bến, lặng lẽ trôi vào vùng trời huyễn mộng, cầu mong nơi đến sẽ thanh thang, đầy hoa thơm cỏ lạ, để người nghệ sĩ tiếp tục lãng du giữa trời quên lãng. Cõi người như huyễn mộng, như sương sớm mưa chiều, bên bờ sông định nghiệp, thuyền ai vừa nhổ neo. Hãy ra đi với cõi lòng thanh thản, hãy ra đi không luyến tiếc nhớ thương, bởi vì anh đã để lại trần gian những tặng phẩm tràn đầy ân sủng. Trong bài gửi Lê Uyên Phương, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã lưu niệm tên của nhạc sĩ trong hai câu: người đã về một phương, cõi uyên du bất diệt. Tựa đề hai ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Uyên Phương cũng được ngài nhắc đến, như sen bỏ vũng lầy, ngày buồn tim thiết tha.
Cõi uyên du bất diệt, như sen bỏ vũng lầy, như trăng lìa bóng mây. Nhớ người xưa diệu hoa, ngày buồn thiêm thiệt gọi người như viễn mộng, như sương sớm mưa chiều, bên bờ sông định nghiệp, thuyền ai vừa nhổ neo. Về phương một mái chèo,
người đã về một phương, cõi uyên du bất diệt, như sen bóng duyên dù bất diệt như sen bó vũng lầy như trăng lìa bóng mây. Người đã về một phương cõi uyên dù bất diệt nhớ người xưa dịu hòa ngày buồn tim thiết tha. Ngày xưa dịu hòa, ngày buồn tim thiết tha. Cõi người như huyền mộng, như sương sớm mưa chiều. Bên bờ sông định nghiệp, thuyền ai vừa nhổ neo. Bên bờ sông định nghiệp, thuyền ai người đã về một phương cõi huyền dù bất diệt như sen bó vũng lầy như trăng lìa bóng.
Lê Uyên Phương là một con người tài hoa, điều đó ai cũng phải công nhận. Nhưng ông cũng là một con người khác thường và hơi khó hiểu. Điều đó bạn bè đều biết ngay từ thân thế, và cái tên nghệ sĩ Lê Uyên Phương của ông đã có sự khác thường. Gốc gác của Lê Uyên Phương là Quảng Nam, còn họ là họ Phan. Tuy nhiên, vì phong trào cách mạng của cụ Phan Bội Châu đưa tới các cuộc bắt bớ, nhiều người họ Phan đã phải đổi họ. Trong số này có ông nội của Lê Uyên Phương, cụ đổi thành họ Dương. Thế nhưng, ông bố của Lê Uyên Phương sau khi bỏ nhà đi lưu lạc đã tự đổi thành họ Lê. Ông cụ lập gia đình tại Nha Trang, rồi lên định cư tại Đà Lạt. Lê Uyên Phương chào đời tại thành phố sương mù này vào năm 1941 với cái tên Lê Minh Lập. Vì chiến tranh loạn lạc, giấy tờ hộ tịch bị mất. Khi làm lại lần thứ nhất, tên Lê Minh Lập đã bị các viên chức hộ tịch đánh máy thành Lê Minh Lộc. Tới lần thứ hai lại thành Lê Văn Lộc, và ông đã giữ tên này trong giấy tờ đến cuối đời. Mang trong người dòng máu giang hồ của thân phụ, khi vừa khôn lớn, Lê Uyên Phương đã bỏ Đà Lạt, lưu lạc các miền cao nguyên và duyên hải trung phần, làm đủ mọi nghề, kể cả phu dinh điền để kiếm sống. Từ năm 1965, ông mới trở về sống luôn ở Đà Lạt. Trước đó, vào năm 1960 tại Pleiku, ông gặp gỡ người con gái tên Uyên mà theo lời ông là người đầu tiên đã khiến chàng trai 19 tuổi nhận ra có một giống nữ bên cạnh đời sống của mình. Và Uyên đã trở thành nguồn cảm hứng cho ông viết ca khúc đầu tay Buồn Đến Bao Giờ. Sau đó, người con gái tên Uyên đấy lấy chồng rồi sang Pháp. Mặc dù đây chưa phải là một mối tình đầu đúng nghĩa, nhưng cũng giống như những gì xảy ra cho một số người trong chúng ta. Hình ảnh người con gái đầu tiên đã khiến mình rung động thường rất khó quên. Cho nên, khi bắt đầu sáng tác, chàng trẻ tuổi Lê Văn Lộc đã lấy bút hiệu Lê Uyên Phương. Lê là họ của chàng, Uyên là tên của nàng, và Phương là tên của mẹ. Đúng ra tên đầy đủ của bà cụ là Công Tôn Nữ Phương Nhi, và theo lời giải thích của ông, Phương Nhi có nghĩa là người con gái tên Phương.
Như hoa đem tin ngày buồn, như chim đau quên mùa xuân, còn trong hôn mê buồn tanh lê mãi những bước ê chề. Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em thật lòng. Còn có khi lòng thôi giá băng, cho em môi hôn vội vàng, cho em quen ân tình sâu. Dù em không mong dài lâu, xin cất lấy ước mơ đâu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn. Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng, vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm sáng long lanh. Ôm rách nát không tâm linh, ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn. Còn yêu chi hoa ngày xanh heo hon vì mong manh, bỏ quên lại cho tôi yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu muôn màu.
Tình khúc cho em được ông viết cho một mối tình của một người bạn, thế nhưng chỉ nhìn vào một cuộc tình mà mình là chứng nhân.
Ngày ấy, Lưu Yên Phương đã nhận ra cái thú đau thương trong tình yêu mà chúng ta sẽ thấy trong hầu hết các tác phẩm của ông sau này. Nói về Lê Uyên, người con gái trong huyền thoại Lê Yên Phương, hay nói cách khác, một nửa không thể thiếu của Lê Uyên Phương. Tên thật của nàng là Lâm Phúc Anh, kém chàng hơn 10 tuổi. Cô bé được gia đình gửi ra Đà Lạt học trường Franciscan và ở trọ nhà bà con, cách nhà Lê Uyên Phương chỉ có một căn. Lâm Phúc Anh quen với em gái của Lê Uyên Phương, cho nên lúc đầu chàng chỉ xem cô như một người em gái nhỏ. Nhỏ nhưng đã biết trữ tình vào cái tuổi mới 14-15 ấy. Nhà văn Song Thao, bạn của hai người, cho biết Lê Uyên Phương và Lâm Phúc Anh bắt đầu yêu nhau vào năm 1966. Ông kể lại, lúc đầu chỉ nói chuyện thường thường, rồi sau anh trở thành cố vấn của nàng. Nàng hỏi ý kiến anh đủ thứ chuyện, kể cả chuyện yêu đương. Họ yêu nhau lúc nào không hay, hai người tỏ tình trên đồi. Như vậy, có lẽ bản Ngồi Lại Trên Đồi đã được Lê Uyên Phương sáng tác để ghi nhớ cái buổi ban đầu nghìn năm không quên ấy. Đà Lạt là thành phố của tình yêu. Hình như khung cảnh thiên nhiên ở đây khiến người ta dễ yêu nhau hơn, và khi đã yêu sẽ thấy tình mình đẹp hơn. Có lẽ tâm trạng ấy đã khiến Lê Uyên Phương sáng tác một vài tình khúc lạc quan hiếm hoi trong khoảng thời gian này.
Qua bao con đường, qua bao phố phường, lên mòn gót chân. Chim muông bên rừng chờ mình về đón mừng. Môi cô em trọn đợi từng giọt sữa non. Dừng bên suối rồi dừng chưa nắng ngừng trôi. Đường dài đón ta cho ta dòng nước tươi thêm tình yêu. Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót hiên, em muốn lời tắm nhớ trên dòng nước trình đầy đôi chân xuống ấy đã theo ngày tháng cuốn theo thời gian nơi xa xôi ấy để cho tình cũ chết trong muôn hiu. Ngày nào đã xa, ngày nào có đôi ta, giờ đó em xin em đừng tiếc trời ngày xanh, một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống bên thơ tràn đầy. Em yêu ôm cho tình ta, ôm cho đời tươi hoài. Đường quen con thấy tình yêu con đấy đời ngắt trong ta. Em yêu em yêu em
Nhưng cuộc tình đẹp và đam mê của Lê Uyên Phương và Lâm Phúc Anh đã không êm ả ngay từ lúc đầu. Lâm Phúc Anh bị gia đình phản đối, họ yêu nhau trong chốn chạy và xa cách, để rồi khi được gần nhau lại không có chỗ để hẹn hò. Chính trong khoảng thời gian xa cách ấy, Lê Uyên Phương đã sáng tác những bản đầy nhớ thương, chia cách. Tình yêu đã không còn những thơ mộng, những huyền diệu của thuở ban đầu, không còn trên đôi vai thanh xuân, ướp hương nồng bên gối đắm say. Tới đây, chúng tôi xin có đôi hàng về nhạc của Lê Uyên Phương. Lúc đó là cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, thời gian mà nền tân nhạc miền Nam có nhiều thể loại, khuynh hướng sáng tác khác nhau, từ nhạc thời trang tới nhạc than khóc thân phận da vàng, từ nhạc kích động tới những tình khúc ủy mị, thì nhạc của Lê Uyên Phương tuy cũng là nhạc tình, nhưng tình yêu trong nhạc của ông mang một bộ mặt rất khác lạ. Có thể nói, lần đầu tiên trong nền nhạc tình Việt Nam, chúng ta mới thấy những vũng lầy, những vực sâu, những cơn đau, những bàng hoàng, rồi sau đó là những ê chề, héo hon. Cho nên Phạm Duy mới nhận xét như sau.
Nhạc do Lê Uyên Phương tung ra là những ca khúc không mang tham vọng lớn, hoặc để cầu nguyện cho Việt Nam hay nói lên thân phận da vàng. Những bài hát của Lê Uyên Phương chỉ muốn xoáy vào cá nhân, nói rõ hơn là những thú đau thương của đôi tình nhân.
Theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngất cơn say. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau. Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cơ chua cay, cho nhau chắc hết thơ ngây. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn. Yêu nhau giữa đám dòng rêu, theo dòng nước cuốn lêu bêu, đi qua những phố thanh thang, đi qua với trái tim khan, đi qua với trái tim khan, đi qua phố bước lang thang.
Theo em xuống phố trưa mai, đang còn nhức mỏi đôi vai. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau. Cho nhau hết các mê say, cho nhau hết các chua cay, cho nhau chắc hết thơ ngây. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn.
Kính thưa quý vị, vũng lầy của chúng ta khi mà chúng tôi viết bài này thì có cái dụng ý là vũng lầy của chúng ta theo một cái nghĩa nào đó, đó chính là cuộc đời với những cái nó nhận chìm chúng ta trong đó: công ăn việc làm, tiền bạc, tình yêu, gia đình, đủ mọi thứ. Và chúng ta như là thi sĩ Su Martin Nai đã viết trong bài Như Áng Mây Cao, đó là nơi mà chúng ta muốn vươn ra khỏi.
Lần đau.
ta không được biết con đường nào đã dẫn đưa Lê Uyên Phương tới với âm nhạc. Chỉ biết thuở nhỏ ở Đà Lạt, ông đã học vĩ cầm với giáo sư François Rigaud người Ý, lúc ấy đã 80 tuổi. Lê Uyên Phương đàn vĩ cầm rất khá, nhưng tới năm 11 tuổi đã phải bỏ dở vì một dị tật ở bàn tay trái. Bỏ vĩ cầm, Lê Uyên Phương chuyển hẳn sang đàn guitar. Nghe tiếng đàn của Lê Uyên Phương tự đệm cho vợ chồng ông hát. Quý vị nào từng đàn hoặc thích nghe đàn hẳn phải nhận ra khuynh hướng và kỹ thuật flamenco trong tiếng đàn tây ban cầm của ông. Khuynh hướng ấy đã ảnh hưởng sâu đậm tới nét nhạc và giai điệu trong những tình khúc của Lê Uyên Phương. Nghe những bản như Dạ khúc cho tình nhân, Uống nước bên bờ suối, Một ngày vui mùa đông, chúng ta sẽ liên tưởng tới một số ca khúc của Paul Simon trong cặp song ca Simon và Garfunkel, vốn là phối hợp giữa flamenco và folk, dân ca của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, đó chỉ là một sự liên tưởng. Còn đi vào nội dung, chúng ta sẽ thấy Lê Uyên Phương có một lối sáng tác riêng, một chỗ đứng riêng trong dòng nhạc Việt Nam.
Em lên ngày mai, đường gió chẳng cản, mong em từng giây rộn ràng như ngây. Ô hay mùa đông mà xuân đã lâng lâng, ô hay mùa đông mà mai đã lên bông, vì gót chân in dấu ân tình hoa lá.
Sau buổi trình diễn đầu tiên trước một số khán giả chọn lọc tại cơ sở Nhân Văn ở Đà Lạt, hai vợ chồng ông đã nổi tiếng ngay. Năm 1970, hai người về Sài Gòn hát ra mắt tại quán Thằng Bờm, trung tâm sinh hoạt của phong trào du ca Việt Nam, để rồi một sớm một chiều, nhạc Lê Uyên Phương và đôi song ca Lê Uyên và Phương đã trở thành một hiện tượng. Trước khi nói về hiện tượng, Thiết Tưởng cũng cần đề cập đến một chi tiết nho nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là sự khác nhau giữa Lê Uyên Phương và Lê Uyên và Phương. Nguyên khi hai vợ chồng về Sài Gòn, trước buổi hát ra mắt khán giả tại quán Thằng Bờm, Lâm Phúc Anh không muốn lấy tên thật của mình và nhờ chồng tìm cho một cái tên nghệ sĩ. Chàng liền cắt bút hiệu Lê Uyên Phương của mình ra làm đôi, hai chữ Lê Uyên tặng cho nàng, còn mình giữ lại chữ Phương. Từ đó khi sáng tác, chàng vẫn ký bút hiệu Lê Uyên Phương, nhưng khi đi hát, hai người trở thành đôi song ca Lê Uyên và Phương. Nhạc của Lê Uyên Phương chúng tôi đã đề cập tới Ở đây xin nói về người hát Lê Uyên.
Lê Uyên có một giọng hát khàn khàn, khắc khoải, rất thích hợp với nhạc của Lê Uyên Phương. Nàng lại có mái tóc dài, dáng dấp thu hút, vương thoảng một chút liêu trai, cho nên không ít người Sài Gòn thời bấy giờ đã so sánh Lê Uyên Phương với đôi song ca uyên ương Sonny và Cher của Mỹ, lúc ấy đang nổi như cồn. Nhưng đó chỉ là sự so sánh thoáng qua về hình thức.
Còn về nội dung, nhạc của Lê Uyên Phương khác hẳn và lối trình diễn của họ cũng khác hẳn.
Em ơi, quên đi bao nhiêu xót xa những chiều thiết tha bên nhau. Em ơi, xin em nói yêu đương đậm đà để rồi ngày mai cách xa.
Anh ơi, bao nhiêu tang thương mỗi khi đã rời giấc mơ yêu đương. Anh ơi, xin anh cúi trên cơn mộng dài để chờ ngày mai lên nắng. Nhớ đến ngày còn gần nhau, nước mắt rơi khóc phút không ngờ nhớ thương ngậm ngùi cách xa biết đến bao giờ.
Em ơi, chim bay mang theo chút hơi nắng tàn ấp trong tim son. Em ơi, xin em giấu trong cơn nghẹn ngào những chiều buồn mưa lẻ loi.
Anh ơi, như chim say mê có khi giã rời cánh nhung thôi bay. Anh ơi, xin anh lúc chân mây mệt như ai trở về lòng em thân ai. Nhớ đến ngày còn gần nhau, nước mắt rơi khóc phút không ngờ nhớ thương ngậm.
Sau khi sang Hoa Kỳ, Lê Uyên Phương còn viết truyện và tùy bút. Mấy năm trước, khi Lê Uyên Phương mất, Lê Uyên và Phương đã tái hợp trong phòng thu âm để cống hiến thính giả CD có tựa đề Khi Loài Thú Xa Nhau.
Có lẽ tất cả mọi tinh hoa đã được Lê Uyên Phương chút ra hết, và sức thu hút của tiếng hát Lê Uyên và Phương cũng đã lên tới tột đỉnh vào những năm của thập niên 1970. Mà một điển hình tuyệt vời là tình khúc Cho Lần Cuối, một trong những bản hay nhất về cả lời hát cũng như nét nhạc, hòa âm cùng cách trình bày.
Lê Uyên Phương, nhà nhạc sĩ tài hoa và đầy huyền thoại của nền tân nhạc Việt Nam.
Tôi vẫn có tin một cái điều thế này, là cái cuộc sống này nó có nhiều điều kỳ diệu. Mình không thấy nó được là bởi vì mình không quan tâm tới nó. Mình quan tâm những điều khác thay vì mình quan tâm tới nó. Cho nên tôi dành tất cả mọi nỗ lực của tôi để tôi quan tâm tới cái điều đó. Tôi lắng nghe cái ngõ ý của đời sống nó tới với mình. Thật sự có một cái gì đó nó từ đời sống nó tới với mình chứ, tôi nghĩ như vậy. Không phải là cái đeo đuổi của mình không phải là tiền bạc, tôi không tin cái điều đó. Đeo đuổi của mình không phải là danh vọng, tôi không tin như vậy. Tại vì dầu ít dầu nhiều tôi cũng có chút ít về điều đó. Tôi không thấy có gì hết. Đó là nói từ tâm lòng của tôi. Tôi không thấy có gì ở đó hết. Bây giờ tôi hát, tôi hò, tôi ca là bởi vì đó là cái công việc tôi phải làm. Mà nếu làm thì tôi phải làm thật tốt theo cái khả năng của tôi. Nhưng mà nếu mà đặt tất cả cái trọng tâm của đời sống mình vào chỗ đó, tôi không nghĩ như vậy. Nhưng mà tất cả ngoài cái gì mà khi tôi sống như vậy thì mang cho tôi đầy cảm hứng. Và cái cảm hứng đó tôi nghĩ tôi phải viết nó ra. Tôi phải ghi nó lại bằng một cách nào đó. Nó thấy cuộc sống nó spontaneous, nó rực rỡ vô cùng. Đó là cái kỳ diệu, đó là cái phần thưởng xứng đáng nhất, lớn nhất. Và mình thấy ô, thì tới ra tại sao mình mất những cái đó. Có lẽ là bởi vì những cái đeo đuổi khác trong đời sống của mình, nó làm mình mất cái đó đi. Chứ con người mình vẫn là con người mình thôi chứ, đâu có phải là cái gì khác. Ai giây phút mà mình sống, đó là giây phút quan trọng nhất. Tôi thấy là bây giờ nếu mà tôi chết xuống đó thì cái là điều gì làm tôi hối tiếc. Tôi ngồi nhiều cái tôi có nghiệm, tại sao mình sẽ chết? Chỉ vì cái lý do là mình sợ mình mất cái gì mình đang có thôi. Chính vì mình sợ mình mất cái gì mình đang có cho nên cái chết nó nguy hiểm lắm, nó quan trọng ghê gớm lắm. Tôi không thấy tôi cần phải làm cái gì thật sự mà ghê gớm để phải làm. Tôi cũng thấy có gì để tôi hối tiếc hết.
Ngay từ những bài hát đầu tiên, khi Lê Uyên Phương từ Đà Lạt xuống núi về Sài Gòn, trình diễn đêm nhạc đầu tiên và sau đó, chương trình nhạc chủ đề của Đài Phát thanh Sài Gòn giới thiệu với thính giả cho một buổi phát thanh dành riêng cho ông, nhạc của Lê Uyên Phương đã được yêu mến ngay. Cùng thời gian ấy, chúng ta có một lớp nhạc sĩ trẻ, nay đã trở thành những người danh tiếng cả. Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên. Những ca khúc đầu tay của Lê Uyên Phương hiện vẫn còn được các ca sĩ đem trình diễn ở khắp nơi. Có một điều đặc biệt trong nhạc tình cũng như thơ tình là người ta khó phân biệt sự thật với tưởng tượng, đau khổ và hạnh phúc. Bởi vì những nỗi sầu tình ai oán nhất lắm khi lại là phía bên kia của hạnh phúc. Nhưng cái vui buồn trong những tình khúc của Lê Uyên Phương có vẻ gần với thực tế hơn. Đưa em xuống phố trưa nay đang còn nhức mỏi đôi vai. Âm điệu của ông như được rút ra từ những nỗi khắc khoải hiện tại. Hiện tại là cuộc tình. Và cuộc tình là những gì đang sống, đang được cảm nhận từng giây phút, là chính đời sống và những gì vây quanh. Trong nhạc tình, trong thơ tình, ngoài những nỗi đau thương có thật, đôi khi chúng ta có cảm tưởng người ta còn đau những nỗi đau sắp sửa, buồn cái buồn chưa đến nữa. Hiện tại hình như không bao giờ đủ với những người tình. Người ta luôn muốn nhân hạnh phúc lên gấp đôi và biến đau khổ thành lũy thừa. Lê Uyên Phương không nói như thế, nhưng tụ chung, ông cũng không nói gì khác thế. Ông muốn ôm lấy hiện tại, nhưng đôi tay quá ngắn ông nối dài bằng nhạc. Hạnh phúc mong manh phải vây bọc bằng thơ. Và hát là một cách gọi tên, một cách nhắc nhở với mình rằng đó là những điều có thật để nó đừng biến mất. Ca khúc của Lê Uyên Phương hình như bài nào cũng được viết bằng những dây đàn căng thẳng và kết thúc bằng một tiếng thở dài. Đó là lúc tơ đã trùng, lòng đã mỏi. Phải so lại, phải dỗ dành, phải bắt đầu lại. Không phải từ chỗ bắt đầu mà từ chỗ dở dang. Nỗi vui của nhạc Lê Uyên Phương phơi mở, nhưng cái buồn trong nhạc của ông bao giờ cũng được giấu đi một nửa. Khi nỗi căng thắt trong lòng, cuộc tình đã bất độ trói buộc, nhạc của Lê Uyên Phương nghe dường như cũng giãn ra. Nó chỉ không còn phản ánh một cơn đau triền miên nữa. Giữa những ca khúc đầu tay của ông, người ta vẫn nghe ra một cơn đau nối dài. Tập Khi Loài Thú Xa Nhau như một quãng ngắt bình yên, nó báo trước một thời nghỉ ngơi của tâm hồn. Nó cũng cho thấy một giai đoạn sáng tác khác của tác giả, nhưng tiểu sử của một tác giả chính là tác phẩm của ông ta hay bà ta. Kỳ dư chỉ là những chú thích. Trong những dịp gặp gỡ Thanh Hải Vô Thượng Sư và các hội viên, nữ ca sĩ Lê Uyên đã trình bày một số nhạc phẩm nổi tiếng của Âu Lạc. Riêng nhạc phẩm Hòn Vọng Phu Một, cô đã có dịp hiếm quý cất tiếng hát cùng Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Lê Uyên bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi rồi.
À? Dạ sướng quá. Dạ con mới 13.
Tại coi cái vẻ giống như là teenagers vậy.
Yeah. Dạ thưa cảm ơn sư phụ, con năm nay con hơn 40.
Oh. Dạ. Thiệt không?
Dạ đúng.
Tu hành không được nói láo nghe không?
Chắc vậy. Con gái lớn con nó 23 tuổi rồi.
Trời ơi.
Dạ.
Thiệt hả?
Dạ vâng. Dạ đúng như vậy.
Không hề tin nha.
Dạ đúng, thật sự vậy chứ con. Dạ, chắc là có một số ở
vậy
đây
hả?
Đều đồng ý như vậy.
Trời ơi, sao trẻ quá vậy?
Dạ, tôi cảm ơn.
Mà cứ vẻ linh hoạt á.
Chắc
vậy hả?
Chắc tại con, chắc tại con
cái tại kiếp trước có tu hành á. À,
con nghĩ vậy.
Mặt mày sáng sủa, mà có lòng nhân từ mà hát hay nữa. Chắc cảm có tu hành. Ok.
Dạ, tôi cảm ơn sư phụ. À, lúc nãy con có nghe nói rằng là sư phụ thích bài Hòn Vọng Phu. Thì trong cái cuốn băng con vừa gửi sư phụ đó, có cái bài đó. Dạ, có bài đó. Thành ra sư phụ nghĩ rằng nếu mà để đừng có tuyệt vọng thì sư phụ nên nghe băng hơn là nghe con hát. Nghe hát ngoài này. Nghe live, dạ, chứ ở trong nó có đó. Dạ, dạ, thưa, dạ, trong này có đó. Dạ. Kính mời sư phụ, quý vị cũng như các bác. Con nghĩ rằng là không có một hình ảnh nào đẹp bằng một người vợ, một bà mẹ ôm con, đứng chờ chồng. Đến bao giờ thì không biết, nhưng mà cái người đàn bà đó vẫn là một cái hình ảnh rất là đẹp cho mọi thế hệ. Và con đã chọn cái bài hát, một trong ba bài hát đó của nhạc sĩ Lê Thương. Và cái bài hát đó cũng đã được thành công ở nhiều nơi con đi qua. Thì con kính mời sư phụ cũng như các bác ở trong này, nhất là các người lớn tuổi, các bà mẹ, các ông cha, để riêng tặng cho các bác cái bài hát đó. Đó là bài Hòn Vọng Phu 2 của nhạc sĩ Lê Thương.
Người vọng phu trong lúc gió mưa, bế con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn nhưng hồn chưa mở giấc mơ. Có đám cây trên đồi sống trong mơ hồ. Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa, khi tướng quân qua đồi kéo quân theo cờ. Đoàn có cây hay còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thủ già, mà chờ người đi mất từ ngàn xưa. Nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa, về hay chưa. Thôi đứng đợi làm chi, thời gian có hứa mấy khi sẽ đem đến trả đúng kỳ những người mang.
Thank you.
Tôi cảm ơn sư phụ. Xin cảm tạ tất cả quý vị và các bác. Dạ con nhiều lắm, nhưng mà có điều là con được biết từ tối hôm qua tới giờ sư phụ chưa dùng một cái gì cả. Dạ chưa. Thì là con chỉ sợ sư phụ đói thôi. Ba em không thuộc. Một cũng không thuộc. Một với ba không thuộc. Tại vì thường đi hát chung với một cô nữa. Thì cái cô kia cô hát. Sư phụ nhắc rồi.
Ngồi đây.
Hay quá. Nếu vậy thì bây giờ
mai một
không? Nếu vậy thì giờ sư phụ với cô hát chung.
Mai một á. Nhưng mà rủi sư phụ làm mất cái danh tiếng của cô Liêu. Đừng có la nha.
Dạ đâu có. Sau khi hát xong con biết là sau khi hát xong con nổi hơn chứ.
Ngồi đây.
Dạ, nghe thoải mái. Tôi thích ngồi về, sư phụ cũng ngồi về hát cho thoải mái.
Dạ. Tùy theo ông Liêu. Phụ là phụ thôi mà. Phụ.
Dạ không, phụ chính đó. Con phụ.
Ai. Ai ba.
Lệnh vua hành quân chống kêu dồn. Quan với quân lên đường. Hàng ngựa xe cuối cùng.
Cảm ơn sư phụ.
Dạ. Cảm ơn nha. Dạ vâng ạ. Chị vừa quý báo đi mấy chỗ kia là hát kiểu này là bà trả tiền nhiều lắm á. Thôi bữa nay cho dạ, thông nha. Nên cho thông nha.
Dạ thưa sư phụ. Dạ. Sư phụ tin rằng là con hát đại hội công giáo con cũng hát free.
Hát free hả?
Mà hát cho chùa chị con
hát chùa mà.
Con hát chùa. Hát chùa rồi. Nhưng mà có điều là chắc là con không quên được như là buổi tối ngày hôm nay.
Dạ.
Mà nhất dạ. Không thể quên được.
Trong chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Lê Uyên Phương, chúng ta đã cùng nghe ca khúc Cho Lần Cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua tiếng hát Lê Uyên và Phương với phần vũ minh họa của vũ đoàn Camellia miền Bắc Âu Lạc. Thi phẩm gửi Lê Uyên Phương do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác dưới bút hiệu Vô Tử đã được ngài diễn ngâm trong niềm thương tiếc ca nhạc sĩ Lê Uyên Phương, trích từ DVD 801 Tình Xưa. Bài thơ đã được nhạc sĩ Kim Tuấn phổ thành ca khúc qua phần trình bày của nữ ca sĩ Diệu Hiền. Tiếp nối là Tình Khúc Cho Em do nhạc sĩ Lê Uyên Phương sáng tác với tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Uyên vào năm 1997. Trong một dịp hội ngộ Thanh Hải Vô Thượng Sư, các văn nghệ sĩ Âu Lạc và hội viên tại trung tâm Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Ca khúc Uống Nước Bên Bờ Suối đã do nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh trình bày. Vũng Lầy Của Chúng Ta đã được Lê Uyên và Phương song ca trong đêm nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào tháng 12 năm 1996 tại Hy Viện, Long Beach Terrace Theater, California, Hoa Kỳ. Kế đến là ca khúc Một Ngày Vui Mùa Đông do nữ ca sĩ Thái Hiền trình bày. Lời Gọi Chân Mây đã đến với chúng ta qua tiếng hát Lê Uyên và Phương. Tiếp theo là cảm nghĩ của nhạc sĩ Lê Uyên Phương về cuộc sống trong một buổi phỏng vấn. Kết thúc chương trình là các ca khúc trong trường ca bất hủ của nhạc sĩ Lê Thương, Hòn Vọng Phu 2 do Lê Uyên trình bày, Hòn Vọng Phu 1 do Thanh Hải Vô Thượng Sư và Lê Uyên cùng hát vào năm 1991 tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ, trong một dịp họp mặt với các hội viên. Lời viết được trích từ quyển Bông Hồng Tạ Ơn của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn và 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam của xứ ngôn viên Hoài Nam, đài phát thanh SBS Úc Châu.
Nhạc sĩ Lê Thương, sinh năm 1914 tại miền Bắc Âu Lạc, là một nhạc sĩ đa tài. Lê Thương có một lối sống rất bình dị và ẩn dật. Ông là một trong những người tiên phong viết tân nhạc Âu Lạc vào khoảng năm 1938, sáng tác rất nhiều thể loại từ nhạc cho trẻ thơ đến nhạc hài, viết lời cho nhạc ngoại quốc và những trường ca có tính chất tình sử như Hòn Vọng Phu.
Nhạc sĩ Kim Tuấn sinh quán tại Đà Nẵng, miền Trung Âu Lạc, trong một gia đình nghệ sĩ. Các tác phẩm tiêu biểu của anh bao gồm Tôi Ngàn Năm Đợi, Biển Cạn, Hệ Thấp Ánh Sáng. Nhạc sĩ Kim Tuấn cũng có dịp phổ nhạc những dòng thơ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác như các ca khúc Thà Làm Cỏ Cây, Thương Cha Mẹ, Lời Yêu Vô Tận, Lại Sầu, Nếu và Một Ngày, Mãi Mãi Yêu Thương, Gửi Thái Hằng và Gửi Lê Uyên Phương. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái tặng quà cho nhạc sĩ Kim Tuấn trong niềm cảm tạ.
Trong một buổi phỏng vấn với truyền hình Vô Thượng Sư, anh chia sẻ cảm tưởng như sau về nguồn thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Điều anh khâm phục trong những cái lời thơ của thầy là trong tập thơ này có những cái tư tưởng nó rất là mãnh liệt, giống như thơ của thầy vẽ lên một cái bức tranh siêu thực về cái nỗi khát khao chiến thắng bản thân và cuộc đời á, chiến thắng chính mình chính là cái chiến thắng vinh quang nhất.
Nữ ca sĩ Lê Uyên sinh quán tại miền Bắc Âu Lạc. Cô gặp nhạc sĩ Lê Uyên Phương tại Đà Lạt và thành hôn vào năm 1968. Sau một thời gian sinh hoạt tại các khuôn viên đại học được giới trẻ vô cùng ái mộ, đôi Uyên Ương đã chính thức trở thành đôi song ca với nghệ danh Lê Uyên và Phương vào năm 1969 và từ đó trở thành hai vì sao rực rỡ đã từng được giới truyền thông gọi là hiện tượng âm nhạc, hát lên những ca khúc ngợi ca tình yêu, có khi bàn bạc triết lý về thân phận con người.
Nữ ca sĩ Lê Uyên đã trình bày một số sáng tác phổ từ thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư như Tình Bạc và Như Áng Mây Cao. Cô cũng là một trong những sứ ngôn viên điều khiển chương trình nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào tháng 12 năm 1996 tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Trong dịp này, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trao quà lưu niệm cho nữ ca sĩ Lê Uyên trong niềm ưu ái.
Những cái dòng thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư chất chứa một cái triết lý mà nó rất gần gũi với đời sống của chúng ta. Thầy đã không nói cái gì mà nó quá xa xôi hoặc là quá khách sáo để mình có thể mình tưởng tượng thôi mà mình không nhìn thấy.
Nữ ca sĩ Thái Hiền là trưởng nữ của nhạc sĩ Phạm Duy và nghệ sĩ Thái Hằng. Thái Hiền bắt đầu trình diễn trên sân khấu từ năm 13 tuổi. Với một sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ, tiếng hát của Thái Hiền được khán thính giả khắp nơi mến mộ. Một số ca khúc gắn liền với Thái Hiền bao gồm Tuổi Thần Tiên, Tuổi Mộng Mơ, Còn Gì Nữa Đâu, Tưởng Rằng Đã Quên. Nữ ca sĩ Thái Hiền cho biết:
Nhờ âm nhạc mà tôi luôn yêu đời, nhìn cái gì cũng vô thường, giản dị hóa cuộc đời đi thì dễ sống.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tận tay trao quà lưu niệm cho nữ ca sĩ Thái Hiền trong buổi đại nhạc hội từ thiện vào mùa Giáng sinh năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ. Ngài đã ngợi khen tiếng hát của Thái Hiền là tiếng hát cao sang. Nữ ca sĩ Thái Hiền cùng góp mặt trong chương trình nhạc hội từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn vào năm 1997, cũng như thể hiện trong các đĩa nhạc một số ca khúc phổ từ thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư như Người Dựng Địa Đàn, Lối Cũ, Người Tình, Người Yêu Truyền Kiếp, Một Chút Hương.
Nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh đã phát hành một số đĩa nhạc như Hoa Vàng Mấy Độ, Đó Hoa Vô Thường và Tình Ta Người Họ Trịnh. Cô là hiền muội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. về nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:
Một người thích hát và hát hay những bài hát của anh mình, lưỡng lự giữa đời ca hát và đời thường. Tuy nhiên, cái nghiệp ca hát lại trói buộc ở chặng đời mà mọi ràng buộc khác không còn ý nghĩa nữa. Thế cũng là một điều may mắn cho đời và cho tôi.
Cô đã đóng góp trong đĩa nhạc với tựa đề Một Chút Hương, do nhạc sĩ Phượng Vũ phổ từ những thi phẩm của Thanh Hải Vũ Thượng Sư, cùng những tiếng hát tuyệt vời khác như Bảo Yến, Evit Phương, Khánh Ly, Thái Hiền, Thanh Hà, Thanh Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Ngọc, Tuấn Vũ và Vũ Khanh.
Nữ ca sĩ Diệu Hiền sinh trưởng tại miền Nam Âu Lạc. Cô đạt giải nhất hội thi song ca Tam Ca Mùa Xuân năm 2002. Tiếng hát của cô được xem là thích hợp với dòng nhạc trữ tình qua các nhạc phẩm như Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm, Nắng Hạ.
Nữ ca sĩ Diệu Hiền đã trình bày nhạc phẩm Gửi Lê Uyên Phương, phổ từ thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư, sáng tác dưới bút hiệu Vô Từ. Ngoài ra, Thanh Hải Vô Thượng Sư còn được biết đến qua bút hiệu lúc trẻ là Phi Vân.
Nhạc phẩm Gửi Lê Uyên Phương thì Diệu Hiền đọc lời bài hát thì Diệu Hiền cảm thấy là thật sự xúc động. Những lời thơ và giai điệu khi mà Diệu Hiền hát lên thì thật sự là nó đã đi sâu vào lòng người. Diệu Hiền cũng được mong một ngày nào đó có thể được gặp tác giả. Diệu Hiền xin được gửi đến lời cảm ơn sâu sắc của mình đến thi sĩ Phi Vân. Diệu Hiền mong là sẽ được hát thêm nhiều bài hát mà phổ thơ của thi sĩ Phi Vân. Diệu Hiền xin được chúc cho thi sĩ Phi Vân có được sức khỏe dồi dào, ngày càng sáng tác ra được những án thơ hay, những điệu nhạc đi vào lòng công chúng, để công chúng có thể ngày càng thưởng thức được nhiều hơn những tác phẩm tuyệt vời của thi sĩ Phi Vân.
Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn sinh trưởng tại miền Bắc Âu Lạc. Ông còn là một nhà văn và nhạc sĩ đã phát hành các tuyển tập ca khúc như Hiên Cúc Vàng, Tôi Muốn Nói Với Em, Mưa Trên Cây Hoàng Lan. Truyện dài Áo Mơ Phai của ông đã đoạt giải văn học nghệ thuật toàn quốc năm 1973.
Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn được vô số thính giả mến mộ qua chương trình nhạc chủ đề do ông chủ trương, phụ trách và giới thiệu những sáng tác mới thời bấy giờ. Nhiều thi phẩm của ông đã được phổ thành những tình khúc rất quen thuộc như Em Đến Thăm Anh Đêm 30, tình khúc thứ nhất, còn tiếng hát Gửi Người. Với lòng mến mộ tài năng của thi sĩ Nguyễn Đình Toàn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái gửi quà tặng thi sĩ cùng tình thương và lời chúc lành của ngài.
Hoài Nam là xứ ngôn viên đài phát thanh SBS ở Úc Châu. Ông là một người dẫn chương trình có giọng nói truyền cảm được nhiều thính giả yêu thích. Ông đã công phu biên soạn và trình bày rất thành công chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam về những nhạc sĩ và nhạc phẩm đầy giá trị nghệ thuật trong nền âm nhạc Âu Lạc.
Thank you. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương từng nói:
"Tôi đã viết rất nhiều tình ca và tôi yêu tất cả những bài tình ca đã từng có trên trái đất này. Nó như những dòng nước trong, nó chính là hy vọng của chúng ta, là ước mơ của chúng ta trong cuộc sống."
Trong niềm tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa Lê Uyên Phương, nguyện xin những giai điệu ngợi ca yêu thương và hòa bình luôn được vinh danh trên địa cầu này. Cảm tạ quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc Tình Yêu Và Tâm Linh. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo là Danh Nhân Trường Chay. Cầu xin tình thương và ánh sáng thiên đàng mang lại an vui cho muôn loài. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt.
Thank you for watching A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up next is Vegetarian Elite. May heaven's love and light bring joy and peace to all. We bid you farewell.
Enjoy her writings when I need some comfort or some inspiration or if I'm stuck. I enjoy her artwork. I have it in my home. I am also an animal lover. And what's extraordinary about Supreme Master is she gives so much to the world, and she's so extraordinarily humble. I've never met anyone who is that amazing and that humble at the same time. I don't know if there's another person on this planet who is like that.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.